trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 107, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 7 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp đệ tam thời nửa đoạn sau trong bài văn tịnh độ của pháp sư Từ Vân. Nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí, thân vô bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Đến chỗ này là một tiểu đoạn. Mỗi một người sống trong thế gian này, thọ mạng dài hay ngắn đều có nhất định. Người phàm phu đều do nghiệp lực làm chủ, cũng gọi là nghiệp báo. Nếu như thật sự hiểu rõ nghiệp báo thì tự nhiên sẽ coi nhẹ sanh tử, không bao giờ tham sống sợ chết. Bởi vì sau khi quả báo của nghiệp nhân này đã hết thì nghiệp nhân kế tiếp lại sanh ra, cũng giống như thực vật nở hoa kết trái vậy. Quả nào chín thì rụng xuống trước, trong quả lại có nhân, tức trong trái có hột, hột là nhân. Nhân rơi xuống đất, đất là duyên của hột. Hột lại đâm rễ, rồi lại nảy mầm, tương lai lại nở hoa kết trái. Đó là quả báo lần thứ hai. Nhân quả tuần hoàn, vĩnh viễn không ngừng. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chúng ta mà hiểu được đạo lý nhân quả này thì đối với sự sanh tử trong tâm không có kinh sợ chút nào. Quý vị sẽ phải làm thế nào? Quý vị nhất định sẽ trồng thiện nhân trong quả báo lần này. Quả báo lần này giống như một trái đào vậy. Hiện tại là quả, quả bây giờ đã trưởng thành trái đào, nhưng nó vẫn chưa chín mùi. Thế nó chín mùi thì rụng xuống, từ trên cây tự nó rơi xuống, không cần người hái. Trong trái đào có hột, tức là lại có nhân. Một đời tạo cái nhân này phải tốt, tạo nhân tốt thì quả báo đời sau càng thù thắng hơn, càng tốt hơn. Nếu tạo nhân không tốt thì quả báo không tốt. Cho nên khi hiểu rõ đạo lý nhân quả rồi, tuyệt đối sẽ không dám nói càng làm bậy, sẽ thường nhớ đến những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Chúng ta hấp thụ kinh nghiệm của họ và trí huệ của họ, biến thành trí huệ của mình và biến thành kinh nghiệm của mình, sáng tạo tiền đồ tốt đẹp của mình trong đời sau. Đây là chính xác. Hạng phàm phu trong lục đạo có thể làm được. Nếu là Phật Bồ Tát và A-la-hán, các ngài là những bậc chánh giác ứng hóa trong thế gian này, các ngài không phải do nghiệp lực, mà là nghiệp, mà là nguyện lực của các ngài. Các ngài ứng hóa trong thế gian này không có gì, không có chuyện gì khác. Các ngài không có thọ quả báo. Các ngài đến để giáo hóa chúng sanh, đến để biểu diễn hát tuồng, đến làm gương cho tất cả chúng sanh, giúp cho chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, siêu phàm nhập thánh. Các ngài làm gương cho tất cả chúng sanh xem. Vậy thì các ngài sống trong thế gian này có thọ mạng hay không? Cũng có thọ mạng. Thọ mạng nhờ vào đâu? Nhờ vào duyên. Duyên tức là hiện nay chúng ta nói các ngài đang ở chỗ nào, diễn nói, biểu diễn thuyết pháp, có người tiếp nhận hay không? Có người thích nghe, thích học tập hay không? Nếu như có thì là có duyên. Nếu như không có thì là hết duyên. Tức duyên đã hết thì các ngài ra đi. Có duyên thì trụ thế, không duyên thì lìa khỏi, thì ẩn mất, đi đến thế giới khác. Chúng ta cũng biết vũ trụ rộng lớn bao la, có vô lượng vô biên thế giới. Các ngài được đại tự tại, thế giới nào có duyên thì đi đến thế giới đó. Các ngài không có nghiệp. Vì sao không có nghiệp? Vì sao biết được không có nghiệp? Vì không có ý niệm tự tư tự lợi, cho nên không có nghiệp. Đây chỉ là nói tổng quát. Người nào mà không có ý niệm tự lợi, cũng không có ý niệm tự tư, thì họ không có nghiệp. Khi đã là không có tự tư tự lợi, quý vị nghĩ xem, họ còn có danh văn lợi dưỡng hay không? Còn có ngũ dục lục trần hay không? Còn có tham sân si mạng hay không? Đương nhiên cái gì cũng không có. Tự tư tự lợi giống như gốc cây. Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, tham sân si mạng là giống như cành lá hoa quả, không có cái gốc thì tất cả đều không có. Cho nên Phật pháp coi trọng vô ngã. Trong kinh Kim Cang nói Bồ Tát khác với phàm phu là ở chỗ Bồ Tát vô ngã tướng. Thật ra nói bốn tướng vô ngã tướng là gốc. Khi đã vô ngã thì làm gì có nhân tướng, làm gì có chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Ba tướng phía sau đều là do ngã tướng sanh ra, cho nên ngã tướng là gốc. Nếu không có ngã thì cái gì cũng không có. Nay chúng ta có phiền não, nếu không có ý niệm tự tư tự lợi thì hết thảy tất cả phiền não, nghiệp chướng tập khí của quý vị đều không còn nữa. Phiền não, nghiệp chướng tập khí đều do ngã tướng mà có. Đây cũng là rằng danh giới giữa phàm và thánh, tự chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Con người mà đạt đến vô ngã, quý vị nói cùng với người đó không thể sống chung với nhau. Vì sao giữa người và người không thể sống chung với nhau? Đó là vì quyền lợi nên xảy ra xung đột. Đều là do tự tư tự lợi mà ra. Đối với ta có lợi thì người này tốt, ta rất thích họ. Đối với ta không có lợi ích, hoặc là họ đụng chạm quyền lợi của ta thì họ là kẻ địch, tức đối lập với nhau. Có nghĩa là như vậy. Cho nên người tu hành mà đạt đến vô ngã vô tư thì họ sẽ chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Do nguyện lực ứng hóa trong thế gian này nên họ rất tự tại. Họ đích thật không có sanh tử, không phải là nhân duyên quả báo, mà là thừa nguyện tái lai, gọi là duyên tụ duyên tán. Có duyên thì họ ứng hiện, duyên là năng cảm, thì họ tự nhiên ứng hiện. Nếu hết duyên thì không còn ứng hiện, thì ẩn mất. Đó là duyên tụ duyên tán. Kế tiếp là nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí. Đây là nói người tu hành đã có công phu, tự mình biết được nghiệp báo đã hết. Đây là người phàm phu biết được nghiệp báo đã hết. Nghiệp báo trong đời này đã hết, nghiệp báo của đời sau lại thành thục. Tự mình biết được, biết trước. Đa số người sanh lên trời, tự mình biết trước sanh lên trời là vì họ trong đời này đã trồng thiện nhân, đã làm chuyện tốt, thì đời sau sanh lên trời. Nếu là thừa nguyện tái lai, đương nhiên thì không có vấn đề, cảnh giới đó càng cao hơn. Ở chỗ này quá duyên đã hết, thì họ đến ứng hóa trong thế giới khác. Thật tại mà nói, phạm vi ứng hóa là khắp pháp giới hư không giới, thân ứng hóa vô lượng vô biên. Không hiện ở chỗ này thì hiện ở chỗ kia. Có phải là ở chỗ này đã ẩn mất thì lại hiện ở chỗ kia? Không phải. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, sanh ở chỗ này, diệt ngay chỗ đó. Đây mới là lý lẽ chính xác, mới là chân tướng sự thật. Không như lục đạo phàm phu. Lục đạo phàm phu đích thật là lìa khỏi đạo này thì đầu thai vào đạo khác. Quý vị không được đại tự tại như trong kinh nói, sanh ở chỗ nào diệt ngay chỗ đó. Quý vị không được đại tự tại như vậy. Người đại triệt đại ngộ họ được tự tại. Người được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hầu như đều có năng lực này. Tuy họ đều có năng lực này, nhưng lúc họ lâm chung vì sao không thể hiện tướng lành? Đó là vì họ vẫn còn nghiệp chướng rất nặng, làm chướng ngại họ. Cho nên lúc hộ niệm chúng ta thường thấy như vậy. Lúc họ sắp vãng sanh, rất nhiều người hộ niệm nhìn thấy môi của họ cũng đang động, hình như cũng niệm Phật theo chúng ta. Không sai, có lúc họ cũng niệm Phật theo chúng ta, nhưng có lúc họ nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn thì miệng họ mấp máy, ý là nói với mọi người rằng Phật đến tiếp dẫn, tôi phải theo Phật ra đi. Vì họ không có hơi sức nên nói không ra tiếng. Quý vị chú tâm mà xem xét trên nét mặt của họ thì thấy họ rất an tường, họ rất hoan hỷ. Quý vị thấy nét mặt của họ lúc vãng sanh rất an tường, rất hoan hỷ, đó là Phật đến tiếp dẫn họ. Nhưng cũng có lúc họ đã ra đi mà nét mặt của họ không tốt. Mọi người vẫn còn hộ niệm, tiếp tục niệm được 2-3 tiếng sau thì thấy nét mặt của họ thay đổi rất tốt. Bên trong có hai lý do: một là họ đã vãng sanh, hai là nghiệp chướng của họ đã tiêu trừ. Nghiệp chướng đã tiêu trừ. Tuy họ không được vãng sanh, nhưng họ chắc chắn được sanh vào thiện đạo. Cho nên công đức hộ niệm không thể nghĩ bàn. Ngày nay có khoa học làm chứng minh hiệu quả của sự hộ niệm. Đây là sự thật, không phải giả. Sự hộ niệm có công đức lợi ích chân thật. Nếu gặp được cơ duyên như vậy, không thể bỏ qua. Chúng ta phải thường hộ niệm giúp cho người khác. Đến lúc quý vị lâm chung thì cũng có người hộ niệm cho quý vị. Đây đều là thuộc về nhân quả. Quý vị trồng nhân tốt sau này nhất định có quả báo tốt. Trong đời này chúng ta đã hiểu rõ đạo lý này, chúng ta dùng thiện tâm đối xử với tất cả mọi người thì sẽ được hết thể tất cả mọi người dùng thiện ý để đối xử lại với ta. Cũng có lúc ta dùng thiện tâm đối xử với họ, nhưng họ lại dùng ác ý đối xử với ta. Đây có nghĩa là thiện ý của ta chưa đủ. Không nên trách người khác, phải tự trách mình. Vì thành tâm của ta và thiện ý của ta vẫn chưa đủ, cho nên ta phải cố gắng thêm, thì khiến cho thái độ của họ sẽ thay đổi. Hãy nhớ kỹ lời dạy của Đại sư Ngẫu Ích: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm, đều là do tâm của mình. Tâm của mình tốt thì hoàn cảnh bên ngoài, tất cả nhân sự vật đều tốt. Nếu tâm của mình không tốt thì hoàn cảnh bên ngoài không tốt. Nếu quý vị oán trời trách người thì là quá đổi sai lầm. Quý vị hoàn toàn là mê mà không giác. Người học Phật chúng ta, đừng nói chi chúng ta là phàm phu, quý vị hãy xem Tổ sư Đại Đức Hàng Thanh Văn Bồ Tát, mỗi ngày cũng phải hết lòng phản tỉnh, sửa đổi lỗi lầm của mình. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát mỗi ngày cũng phải sửa lỗi, huống chi là những bậc thấp hơn Đẳng Giác Bồ Tát. Chúng ta phải cầu học, phải khiêm tốn, phải cung kính, phải biết tôn trọng người khác, thì chúng ta mới có thể thành tựu viên mãn đức hạnh. Trong xã hội, bất luận pháp thế gian hay xuất thế gian, việc tốt thì nhường cho người khác, những công việc khổ nhọc tự mình tình nguyện gánh lấy. Thì nếu làm được như vậy thì sớm tiêu nghiệp chướng, thì mau tăng phước huệ. Kế tiếp là thân vô bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, như nhập thiền định. Cảnh giới này tôi nghĩ có nhiều vị đồng tu đã tự thấy được, có thể đã thấy được nhiều lần. Quý vị đã thấy được có giác ngộ hay không? Họ làm được thì ta cũng làm được. Ta hy vọng ta làm còn hay hơn họ rất nhiều. Lúc sắp mạng chung, đích thật không có bệnh khổ. Thế nhưng hạng người này rất ít. Đại đa số người niệm Phật vãng sanh, lúc họ lâm chung vẫn là sanh bệnh. Tuy có sanh bệnh, nhưng bệnh tình của họ rất nhẹ, không nghiêm trọng. Tại vì sao? Vì lúc họ lâm chung, nghiệp chướng đã tiêu trừ hết. Cho nên nghiệp chướng của họ, vì sao lúc bình thường không tiêu trừ? Lúc bình thường mà có thể nhẫn nhục là tiêu nghiệp chướng, nhưng tại sao không thể nhẫn? Là bởi vì tất cả nhân sự vật đem đến những chuyện như hiểu lầm, hủy bán tinh thần vật chất, trong hoàn cảnh gian nan, nếu nhẫn được thì tiêu nghiệp chướng, rất hoan hỷ mà gánh chịu, mà tâm không nóng giận, trong lòng cũng không buồn rầu, cũng không có ý báo thù. Trong cuộc sống hàng ngày phải huấn luyện như vậy, thì quý vị lúc sắp mạng chung sẽ không có bệnh khổ. rất tự nhiên sẽ biết trước ngài đi vãng sanh, lúc nào đi vãng sanh rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Chúng ta sống trong thế gian này, khi khởi tâm động niệm, làm việc gì đều là vì lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, đem công đức lợi ích của câu Phật hiệu này hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Ta vì tất cả chúng sanh niệm Phật. Bây giờ ta phải nghĩ đến, nhất là những oan thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của ta. Ta phải thường nghĩ đến họ. Mỗi ngày chúng tôi trong giảng đường này đem Phật Pháp giới thiệu cho đại chúng. Trước khi vào giảng, chúng tôi cũng rất cung kính mà quán tưởng tất cả thần linh khắp pháp giới, hư không giới, cũng quán tưởng tất cả thần hoàng thổ địa tôn thần cõi này phương khác. Trong bài kệ hồi hướng có nói, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cuốc khổ tam đồ, hết thể tất cả chúng sanh, thảy đều bao gồm bên trong. Chúng tôi vì họ mà giảng kinh thuyết pháp, không vì lợi ích cá nhân mình. Tại vì sao? Vì tự mình và pháp giới chúng sanh là một thể. Niệm niệm đều vì pháp giới chúng sanh, không có nghĩ đến cá nhân mình. Điều này vô cùng quan trọng. Tại vì sao? Vì nếu nghĩ đến cá nhân mình thì chưa đoạn tự tư tự lợi, thì chưa phá ngã chấp. Khởi tâm động niệm mà chỉ vì có tất cả chúng sanh, tuy không phá ngã chấp nhưng tự nhiên cũng không còn. Đây là pháp phương tiện của trong Đại Thừa. Mọi người nên biết, phá được ngã chấp thì luân hồi không còn nữa. Đời sau chúng ta sanh về đâu, tuyệt đối không bao giờ lại đọa vào lục đạo luân hồi. Quý vị nên biết, tu pháp tiểu thừa phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc và 81 phẩm tư hoặc mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tu pháp đại thừa thì cao hơn tiểu thừa, pháp đại thừa phương tiện hơn tiểu thừa. Tiểu thừa phải dùng phương pháp khó nhọc, tu khổ hạnh, phải trải qua thời gian rất dài, 7 lần lên xuống cõi trời và nhân gian mới được ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn tu pháp đại thừa, chỉ cần phá được ngã chấp thì ra khỏi lục đạo luân hồi. Phá ngã chấp bằng cách nào? Từ tư tưởng, từ khởi tâm động niệm cho đến tất cả hành vi cuộc sống hàng ngày, không vì cá nhân mình mà chỉ vì chúng sanh. Khẳng định chúng sanh tức là mình, mình tức là chúng sanh. Ta và họ là một, không phải hai. Cho nên đại thừa thì nhanh chóng hơn tiểu thừa, thù thắng hơn nhiều. Nếu chỉ vì cá nhân mình thì là ngu si. Phật tại trong giáo pháp đại thừa có giảng rất nhiều, chúng ta phải hiểu, phải giác ngộ, quyết định không vì cá nhân mình. Tự mình trong cuộc sống hàng ngày phải thường nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cuộc sống của ngài như thế nào? Cuộc sống của ngài chỉ có ba y một bát, ban đêm ngủ dưới gốc cây, một ngày ăn một bữa, cái gì cũng không có, nhưng trí huệ của Ngài thì siêu phàm. Những lời của Ngài giảng dạy chính là Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh không phải do Ngài trước tác, mà là do Ngài tùy cơ giảng dạy cho mọi người, rồi ghi chép lại thành một bộ Đại Tạng Kinh. Ngày nay chúng tôi lên đài giảng kinh cũng phải chuẩn bị một số tài liệu. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật không cần chuẩn bị gì cả. Ngài giảng kinh thuyết pháp rất là đại tự tại. Chúng ta phải nên học điều này. Trí huệ của Ngài do đâu mà có? Ngài nói cho chúng ta biết, trong tự tánh vốn có đủ. Thế Tôn nói, ta có, ngươi cũng có. Quý vị có, vì sao không thể hiện tiền? Vì quý vị có nghiệp chướng. Cái gốc của nghiệp chướng là ngã chấp, tức là tự tư tự lợi. Tại sao quý vị không vứt bỏ những thứ đó đi? Nếu vứt bỏ rồi thì phàm phu liền thành Phật. Theo trên lý luận mà nói thì phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm. Một niệm quả nhiên giác ngộ, triệt để giác ngộ thì phàm phu thành Phật. Cái dáng của triệt ngộ là gì? Cái dáng của triệt ngộ là vô ngã. Không những vô ngã mà cũng vô pháp. Vô ngã thì đã giải thoát phiền não. Cũng tức là nói, đức hạnh vốn có trong tự tánh hiện tiền. Còn vô pháp thì trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh hiện tiền. Vô pháp tức là đã phá được pháp chấp. Vô ngã là đã phá được ngã chấp. Phật tại trong kinh Đại Thừa đã có giảng rất nhiều. Vì sao chúng sanh lại thành chúng sanh mà không thể thành Phật? Là vì có nhị chấp, tức có ngã chấp và pháp chấp, cũng gọi là nhị chướng, tức phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não chướng là ngã chấp, sở tri chướng là pháp chấp. Cho nên phá được ngã chấp thì đức hạnh viên mãn. Phá được pháp chấp thì trí huệ viên mãn. Người thật sự biết dụng công phải dụng công được như vậy thì công phu được thành tựu. Đúng như Đại sư Từ Vân đã nói ở chỗ này, đây là hiện thân thuyết pháp, chứng tỏ công phu đã được thành tựu. Thì tự mình biết trước khi nào mạng chung. Người có công phu giỏi có thể biết trước 1-2 năm. Chúng tôi đọc trong đàn kinh như Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, Ngài biết trước lúc nào viên tịch, thời gian bao lâu biết trước? Hơn 1 năm. Hơn 1 năm trước Ngài đã biết trước rất rõ ràng. Ngài phái người chuẩn bị hậu sự cho mình. Ngài bảo môn đồ đến gặp Ngài chuẩn bị hậu sự. Trước kia lão cư sĩ Lý Bình Nam, Ngài ở Đài Trung, Ngài cũng biết trước lúc vãng sanh 2 năm. Có một lần Ngài giảng kinh, Ngài nói với đại chúng rằng, tôi giảng kinh chỉ giảng 2 năm nữa. Trong số thính chúng có người nghe không hiểu ý của Ngài nói, họ đến Đài Bắc hỏi tôi. Tôi nói, Thầy thật sự nói chỉ giảng kinh 2 năm nữa thôi hay sao? Họ trả lời, đúng vậy. tôi nói 2 năm sau thì thầy sẽ vãng sanh. Họ lại hỏi, vì sao pháp sư lại biết thầy 2 năm sau sẽ vãng sanh? Tôi nói, thầy đến thế gian này không làm chuyện gì khác, chỉ là chuyên giảng kinh. Nếu ngài không giảng kinh thì ngài không có chuyện gì để làm, đương nhiên là phải ra đi. Quả nhiên 2 năm sau thì ngài vãng sanh. Tâm địa của ngài thanh tịnh, nghiệp chướng đã tiêu trừ, cho nên ngài sớm biết rõ như vậy. Thông thường chúng tôi thấy người niệm Phật có thể biết trước khoảng 3 tháng hoặc 2 tháng hoặc 1 tháng là chuyện thường thấy. Họ nói với quý vị biết, họ nói cho quý vị biết, tôi ngày nào đó sẽ ra đi, thời gian khoảng chừng 1-2 tháng hoặc 3 tháng. Đúng ngày đó thì họ ra đi, như lão lâm trưởng Trần Quang Bịch, Trần Quang Biệt, cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, ông biết trước 3 tháng, ông xác định ngày nào tháng nào đi vãng sanh, không có sai chút nào. Tuy ông có bệnh nhưng không có bệnh khổ, đầu óc rất tỉnh táo. Dù thể lực suy kém, đó là gì? Đó đều là nghiệp chướng vẫn còn chút ít, chưa tiêu hết. Nếu bình thường chịu dũng công thì nghiệp chướng đều tiêu hết. Lúc sắp mạng chung mà không có nghiệp chướng thì sẽ không sanh bệnh, nói đi thì đi liền. Điều trong cuộc sống hàng ngày biết dụng công. Quý vị dùng tâm hạnh như thế nào để đối xử, để xử sự đối người tiếp vật? Từ chỗ này chúng ta thật sự ý thức được, phản tỉnh, thì ra trong cuộc sống hàng ngày xử sự đối người tiếp vật đều là chân tu hành. Cho nên chúng tôi thường nghe nói lão pháp sư Đàm Hư có kể một câu chuyện, nói lão hòa thượng Đế Nhàn có một đồ đệ làm thợ phá chảo niệm Phật vãng sanh. Ông ta đứng mà vãng sanh và chờ đợi lão hòa thượng Đế Nhàn đến thay ông ta lo liệu hậu sự. Ông ta đã đứng ở đó 3 ngày 3 đêm chờ lão hòa thượng đến. Chuyện này không phải giả, là chuyện có thật. Lại có bà mẹ của tướng quân Vương ở Đài Nam, bà cụ niệm Phật được 3 năm cũng đứng mà vãng sanh. Bà cụ không có sanh bệnh. Câu chuyện này khoảng 20 năm trước hoặc 21-22 năm trước, vào đầu thập niên 80, vào năm 1983, tôi giảng kinh tại Cụ Kim Sơn. Các lão thái thái kể cho tôi biết, một người bà con của bà cũng là một vị lão thái thái đã vãng sanh 1-2 năm trước. Bà cụ ngồi mà vãng sanh, bà cụ không có bệnh gì cả. Bà cụ đã viết sẵn tờ di chúc và cũng đã may sẵn đồ tang của con trai, con dâu và các cháu để ở bên cạnh giường của bà. Trong cuộc sống hàng ngày, bà cụ rất ít nói, mỗi ngày lo công việc trong nhà, chăm sóc mọi người. Con trai, con dâu đi làm, các cháu đi học, bà cụ ở nhà một mình coi nhà. Bà cụ rất hết lòng niệm Phật, công phu không gián đoạn. Bà thật sự đã thành công. Những người niệm Phật như vậy, họ vì người khác thị hiện. Bà cụ thật sự đã làm được, họ trì độc tụng vì người khác diễn nói. Tuy bà không có nói, nhưng bà cụ biểu diễn, tức là nói. Bà cụ làm cho quý vị thấy, quý vị thấy bà cụ niệm Phật vãng sanh và chăm sóc, trong lo công việc trong nhà không có trở ngại chút nào. Nếu bà cụ không biết trước ngày vãng sanh thì bà làm sao may sẵn đồ tang cho con trai, con dâu và các cháu? Có nghĩa là nói bà đã lo được một nửa chuyện hậu sự, bởi vì ở ngoại quốc không có người may đồ tang, đến lúc đó đi đâu mà tìm, cho nên bà đã chuẩn bị trước. Bà cũng không hề nói với ai. Buổi sáng hôm đó, đột nhiên người trong nhà phát hiện bà đã vãng sanh rồi. Bà ngồi xếp bằng trên giường. Bà cụ không có bệnh khổ, biết trước ngày vãng sanh không có bệnh khổ. Kế tiếp là tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo. Hai câu này rất là quan trọng. Nghĩa là thế nào? Thật sự đã buông bỏ được, thật sự mà buông bỏ được là lúc bình thường, tức ngay bây giờ phải buông bỏ. Còn phải đợi lúc nào quý vị mới chịu buông bỏ? Vì sao lúc lâm chung quý vị lại sanh bệnh? Vì quý vị không chịu hoàn toàn buông bỏ. Nếu hoàn toàn buông bỏ được thì làm sao có sanh bệnh? Tâm bất tham luyến, tức là trong tâm, đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không còn tham luyến nữa, không còn nóng giận nữa. Trong tâm sáng suốt rõ ràng, tức là không ngu si. Ý bất điên đảo, tức là không ngu si. Quả thật không còn tham sân si nữa, thì đối với tất cả pháp thế xuất thế gian và tất cả nhân sự vật, trong tâm không còn tham sân si nữa. Trong Phật pháp thường gọi là nhìn thấu buông bỏ. Ý bất điên đảo là nhìn thấu, là nhìn thấu. Tâm bất tham luyến là buông bỏ, triệt để buông bỏ. Ngay bây giờ phải buông bỏ. Lục căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục căn bên ngoài, tức là tất cả nhân sự vật, hệ ý niệm vừa động thì là đã sai. Ý niệm vừa động là gì? Là quý vị không có buông bỏ, quý vị không có nhìn thấu. Lúc đó phải làm sao đây? Lập tức đề khởi một câu Nam Mô A Di Đà Phật, đem ý niệm đó đè xuống, tức chế phục. Chế phục lâu rồi thì tự nhiên không khởi. Như vậy thì được rồi. Khi tiếp xúc với mọi người, như cổ đức có nói, đi ngang rừng hoa nở, không dính thân, không dính lá nào. Đây mới thật sự là nhìn thấu và buông bỏ. Cư xử với mọi người đều tùy duyên, đối xử với chúng sanh điều quan trọng nhất là phải làm lợi ích cho chúng sanh, là phải vì chánh pháp trụ lâu dài. Nếu như không làm lợi ích cho chúng sanh, không phải vì chánh pháp trụ lâu dài, dù có đi tham dự bất cứ hoạt động nào cũng không có lợi ích gì. Dù quý vị không phải cầu danh văn lợi dưỡng, cũng không phải tham muốn ngũ dục lục trần. Trong xã hội này có rất nhiều hoạt động, tuy quý vị đi tham dự có lợi ích gì hay không? Không có lợi ích. Cho dù từng trải công phu, công dụng trong tu hành, thật sự tu hành chính là rèn luyện bản thân. Luyện như thế nào? Luyện tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Luyện như vậy gọi là luyện công. Luyện công cũng là làm lợi ích cho chúng sanh. Như nhập thiền định, đây là thành tích. Tức là Đức Thế Tôn tại trong Kinh Kim Cang dạy cho tôn giả Tu Bồ Đề. Những lời giải này đều áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không nên chấp tướng như bất động. Đây là thiền định. Một người lúc sắp mạng chung cũng là như nhập thiền định, biểu diễn cho mọi người thấy. Thì giống như lúc bình thường ngồi xếp bằng nhập định vậy. Nhưng lúc bình thường ngồi xếp bằng nhập định thì họ sẽ xuất định, tức là họ có nhập định sẽ có xuất định. Nếu họ nhập định mà không xuất định thì họ đã ra đi rồi. Người học Phật mà có thể đạt đến công phu như vậy mới gọi là thật sự có thành tựu. Sự thành tựu này có lớn có nhỏ. Nghĩa là thế nào? Như họ ra đi như vậy coi như đã có thành tựu. Nếu họ muốn sanh lên cõi trời Đao Lệ trong dục giới, họ cũng có khả năng vãng sanh vào cõi trời. Vãng sanh vào cõi trời Đao Lợi đều có tướng lành như vậy. Còn người niệm Phật thì thù thắng hơn. Người niệm Phật lúc vãng sanh nếu có tướng lành hiện ra thì chắc chắn là Phật cập thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhất niệm khoảnh, sanh Cực Lạc Quốc. Nghĩa là quý vị đã thấy được A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Nếu như đồng thời thấy được vô lượng chư Phật, đây là thượng thượng phẩm vãng sanh. Nếu như thấy được A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát và rất nhiều Bồ Tát A La Hán theo Phật hiện đến, đều được vãng sanh vào cảnh giới thượng bối, tức thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Quý vị phải chú tâm mà quan sát những người theo A Di Đà Phật đến tiếp dẫn mình. Ở trong đó quý vị sẽ thấy được người quen của mình. Những người đó không ai xa lạ, họ đều là những vị thiện tri thức mà quý vị trong đời này đã từng thân cận với họ. Họ thật sự đã vãng sanh trước. Đến khi quý vị vãng sanh, họ nhất định hiện đến theo Phật đến tiếp dẫn quý vị. Họ là những người mà quý vị quen biết. Cũng như Đại sư Huệ Viễn, lúc Ngài vãng sanh, Ngài thấy được A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí đến tiếp dẫn. Ngài cũng thấy ông Lưu Di Dân và thấy được mấy vị trong liên xã, họ đã vãng sanh trước, nay họ theo Phật đến tiếp dẫn Ngài. Lúc đó ông Lưu Duy Dân nói đùa với Ngài rằng: chúng tôi đều theo Đại sư học Phật, chúng tôi đã về Cực Lạc thế giới trước, bây giờ Đại sư mới về, sao mà chậm quá vậy? Cho nên tôi thường nói, về đến Cực Lạc thế giới mới thật sự có bạn thân thiết, mới thật sự có bạn tri giao. Về đến Cực Lạc thế giới không có vắng vẻ, còn sống ở trong thế gian này, cổ nhân thường than rằng quen biết khắp thiên hạ, tri kỷ có mấy người? Một người cũng không có. Thế nhưng về đến Cực Lạc thế giới, mọi người đều là bạn tri kỷ. Tại vì sao? Vì tâm của mỗi một người đều là thuần tịnh thuần thiện, đều không có ích kỷ, đều không có ngã chấp, đều không có pháp chấp. Quý vị nghĩ xem, cõi Cực Lạc tốt đẹp biết bao. Quý vị mà thật sự hiểu rõ minh bạch rồi thì phải mau cầu vãng sanh, không nên lưu luyến cõi thế gian này, không đáng cho quý vị lưu luyến chút nào. Vì sao không mau về Cực Lạc thế giới? Hai câu Phật cập thánh chúng, khẩu thủ chấp kim đài này, chúng ta cũng không nên phân biệt đài vàng hay đài bạc. Chúng ta không cần thiết. Vào đời nhà Đường có thiền sư Hoài Ngọc, Ngài niệm Phật lúc lâm chung, thấy Phật cầm đài bạc đến, nhưng Ngài không hoan hỷ. Ta trong đời này niệm Phật, mong cầu được đài vàng vãng sanh. Nay Phật cầm đài bạc đến, Ngài không muốn vãng sanh, Phật liền biến mất. Ngài lại hết lòng tinh tấn niệm Phật suốt 7 ngày 7 đêm thì Phật hiện đến. Lần này quả nhiên Phật cầm đài vàng đến, Ngài rất hoan hỷ, theo Phật vãng sanh. Những người có công phu như vậy, theo tôi nghĩ đều là vì chúng ta thị hiện. Thế nhưng chúng ta cũng không nên cố chấp như vậy. Đài bạc cũng khá lắm rồi, hà tất nhất định phải đài vàng? Không nên chấp trước như vậy. Kế tiếp là lai nghênh thiết ngã, ư nhất niệm khoảnh, sanh cực lạc quốc. Hàm nghĩa của câu thứ hai rất sâu. Ư nhất niệm khoảnh tức là thời gian rất ngắn, chỉ là một cái búng tay. Cực lạc thế giới cách cõi này của chúng ta bao xa? Cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Câu này nói trong khoảng một niệm, tức là không có xa gần. Hay nói cách khác, quý vị thấy Phật hiện đến, lúc Phật đến tiếp dẫn quý vị thì trước tiên Phật phóng quang chiếu đến quý vị. Phật quang chiếu đến tức là Phật lực gia trì cho quý vị, giúp cho công phu của quý vị được nâng cao một bậc. Thí như công phu niệm Phật của chúng ta là công phu thành phiến, được nâng cao một bậc là sự nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta niệm đến sự nhất tâm bất loạn thì được nâng cao một bậc là lý nhất tâm bất loạn. Cho nên Đại sư La Thập dịch trong kinh A Di Đà là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Ngài dịch không có sai. Thế nhưng trong nguyên bản của Phạm Văn là nhất tâm hệ niệm. Nhất tâm hệ niệm là không có nói Phật lực gia trì, lúc sắp mạng chung nhất định sẽ được Phật quang chiếu đến gia trì. Nhờ được Phật lực gia trì thì công phu của quý vị nâng cao một bậc, được nâng cao lên một bậc là nhất tâm bất loạn. Đại sư La Thập đối với cảnh giới này, Ngài rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngài cũng đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bây giờ thời gian đã đến,